Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, theo phân đoạn Kinh Thánh chúng ta mới vừa đọc trong Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 19, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm câu hỏi lần thứ 3 của Chúa Giê-xu, Ngươi yêu ta chăng? Chúng ta ôm lại một chút xíu, đó là lần thứ nhất Chúa hỏi, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Nghĩa là, ngươi yêu ta hơn những kẻ này yêu ta hay sao? Nhằm Chúa hướng Phi-e-rơ nhìn lại con người của ông, để ăn năn và từ bỏ cho sự tự hào, lòng kiêu hãnh ở trong tim của ông. Vì trước đó ông đã có ý tưởng cho rằng, ông mới là người yêu Chúa nhiều hơn anh em mình yêu Chúa. Và trước khi Chúa đi xa, giao bầy chiên của Ngài lại cho ông, Chúa muốn Phi-e-rơ phải tái xác nhận với Chúa rằng ông yêu Chúa. Và trước khi tái xác nhận điều này, ông phải nhìn thấy lỗi lầm của mình để ăn năn, hầu cho khi ông nhận chăm sóc bầy chiên của Chúa, thì tình yêu ông dành cho Chúa là một tình yêu vô tư, riêng tư giữa ông với Chúa, không bị ảnh hưởng bởi ý tưởng là ông tự so sánh, tự cho rằng mình yêu Chúa nhiều hơn là anh em mình yêu Chúa. Lần thứ nhì Chúa hỏi, ngươi yêu ta chăng? Được hiểu rằng, Chúa hỏi, ngươi có biết rằng ta yêu ngươi lắm chăng? Chúa hỏi lần thứ nhì nhằm hướng Phi-e-rơ đi xa hơn nữa. Đó là ông nhìn lại tình yêu của ông dành cho Chúa trong suốt thời gian qua chỉ là tình yêu của con người xác thịt của ông, nhằm hướng ông phải ăn năn và từ bỏ tư tưởng rằng ông thấy rằng ông yêu Chúa bằng tình yêu của ông thì như vậy là đủ rồi. Đó là tư tưởng tự mãn, thấy rằng vừa đủ rồi. Bởi vì ông cho rằng ông chỉ cần yêu Chúa thì ông có thể đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Và ông phải ăn năn cho điều này trước khi Chúa giao bầy chiên của Chúa để cho ông chăm sóc. Chúa muốn Phi-e-rơ phải tái xác nhận rằng ông yêu Chúa. Và trước khi tái xác nhận điều này lần thứ nhì, ông phải nhìn thấy lỗi lầm của mình một lần nữa để ăn năn, để cho từ rày trở đi khi ông chăn bầy chiên của Chúa thì ông chăn bằng một tình yêu mà ông đã nhận từ bàn tay mang dấu đinh của Chúa. Đó là một tình yêu vô điều kiện, hy sinh, hạ mình phục vụ, chứ không phải là một loại tình yêu của con người xác thịt, là lúc vầy, lúc khác, lúc hờn, lúc giận. Chúng ta cũng vậy, chúng ta để có thể chăm sóc bầy chiên của Chúa, để chúng ta có thể cầu nguyện và an ủi anh em của mình cho tới hơi thở cuối cùng, thì khi chúng ta nói lại Chúa con yêu Ngài, thì chúng ta phải loại khỏi tư tưởng mình cho rằng mình chỉ cần nói yêu Chúa là đủ. Vì tư tưởng này khiến cho chúng ta trở nên kiêu ngạo, chỉ nhìn thấy tình yêu của con người mình mà chúng ta không tập trung vào tình yêu của Chúa. Chúa muốn chúng ta phải để cho tình yêu của Chúa, Đấng đã chết trên thập tự giá và đã phục sinh, đang sống trong lòng chúng ta, điều khiển công việc chăm sóc bầy chiên của Chúa. Vì nếu chúng ta chăm sóc anh em mình, chúng ta phục vụ Chúa mà không phục vụ bằng tình yêu của Chúa, thì chúng ta chỉ có toàn là tự cao, giận hờn, bất bình, bè đảng, cãi lẫy, nói lời cay đắng, vân vân và vân vân. Hơn nữa, Chúa muốn chúng ta phải ý thức rằng chỉ có tình yêu của Chúa sống ở trong chúng ta mới có thể giúp chúng ta vững vàng, trung tín đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cũng như khi chúng ta mất mát hay là chúng ta đau khổ vì đau đớn, bệnh tật, ngay cả khi giao kề tận cổ, thì chúng ta cũng phải biết chắc rằng vì nhờ vào tình yêu của Chúa sống trong chúng ta mà giúp cho chúng ta không từ bỏ đức tin của mình mà chối Chúa, chứ không phải nhờ vào tình yêu của con người chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm câu hỏi thứ 3 của Chúa Giê-xu, câu trả lời của Phi-e-rơ cho lần hỏi thứ 3, và mệnh lệnh lặp lại của Chúa, hãy chăng chiên ta. Chúng ta cần biết để hiểu cách nào Chúa chạm vào đời sống của chúng ta, để Ngài chiếm vị trí cao nhất ở trong tim chúng ta, để Ngài thống lĩnh, Ngài điều khiển cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn thấy và hiểu được chiến lược của Chúa. Tôi xin phép được dùng từ ngữ chiến lược, bởi vì từ ngữ này mạnh hơn từ cách. Nếu chúng ta nói Chúa có cách để Ngài bắt phục chúng ta thì là chính xác. Nhưng trong trường hợp Chúa muốn chúng ta hoàn toàn đầu phục Ngài, giống như trường hợp của Phi-e-rơ, thì Ngài có chiến lược dẫn chúng ta đi từng bước một, hầu cho Ngài khiến chúng ta phải hạ mình, rồi hạ mình nữa, rồi hạ mình đến mức thấp nhất, không thể hạ mình hơn nữa ở trước mặt Chúa. Chúng ta đi ngược dòng lịch sử, chúng ta có nhớ câu chuyện của ông Jacob vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời, được kể trong sách Sáng Thế Ký đoạn 32. Chúa đã để cho Jacob vận dụng hết toàn bộ sức lực của mình để vật lộn với thiên sứ của Chúa từ tối cho đến gần sáng. Cuối cùng, thiên sứ phải đánh vào xương hông của ông, khiến cho ông trật khớp, hầu cho ông không có thể vật lộn được nữa. Dầu vậy, ông vẫn níu thiên sứ ở lại để tiếp tục vật lộn. Rồi thì cuối cùng thì ông xin thiên sứ hãy ban phước cho ông, thì ông mới chịu thôi. Kinh Thánh viết rằng tên ngươi sẽ chẳng còn là Jacob nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi có vật lộn cùng với Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Quý ông bà anh chị em có biết ông thắng ở chỗ nào hay không? Đó là ông đạt được sự ban phước vĩnh viễn cho ông và cho hậu tự của ông. Chúng ta thấy chiến lược của Chúa đây, đó là Chúa đã để cho ông vật lộn đến gần kiệt sức, rồi cuối cùng ông nài xin sự ban phước và ông đã đạt được. Và Chúa nhấn mạnh cái điều mà chúng ta học ở đây, ở trong chiến lược của Chúa, đó là Chúa đã hạ ông sức lực cùng kiệt đến mức thấp nhất, để ông thấy rằng ông cần có Chúa, ngoài Chúa ra thì ông không thể đạt được điều ông ao ước. Và ông đã đạt được sự ban phước từ nơi Chúa. Và rồi điểm thứ nhì, câu chuyện thứ nhì ở trong Kinh Thánh, ở trong Thánh Kinh Tân Ước, kể về người đàn bà Canaan xin Chúa chữa lành cho con gái mình, được ghi trong sách Matthew đoạn 15. Kinh Thánh kể rằng lần thứ nhất bà gặp Chúa, bà năn nỉ thì Chúa im lặng hoàn toàn. Bà vẫn tiếp tục kêu vang, năn nỉ, và Ngài tuyên bố với bà rằng Ngài, chức năng phục vụ của Ngài chỉ dành cho dòng giống nhà Israel, còn bà thì lại là dân ngoại bang. Bằng cách này, Chúa đã đè bẹp bà xuống một chút rồi, và bà lại tiếp tục vang nài. Và Kinh Thánh mô tả rằng bà lại gần Chúa, bà lại mà nài xin. Và lần thứ ba, Chúa đã trả lời bà bằng cách ví sánh dân Israel giống như con cái, và dân tộc bà thì giống như chó con. Kinh Thánh mô tả rằng bà chấp nhận luôn vị trí của mình. Cuối cùng thì Chúa tuyên bố bà là người có đức tin lớn, và bà đạt được điều bà ao ước, đó là con gái bà được lành bệnh. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã đè bẹp bà đến dẹp xuống, hầu cho lòng tự hào, lòng tự trọng và mọi kiêu hãnh của xác thịt của bà phải bị đè xuống, rồi bà nhận được sự ban phước, sự ban cho của Chúa. Chiến lược của Chúa ở đây nằm ở chỗ Chúa hạ bà xuống đến mức thấp nhất, hầu cho bà hiểu rằng bà không thể cậy vào bất cứ điều gì mà bà nói rằng bà có, hay bà khéo nói, hay bà khéo năn nỉ để cầu xin sự ban cho của Chúa. Nhưng bà phải chờ đợi nài xin sự thương xót của một mình Chúa mà thôi. Còn bà thì không có một tí công lao gì trong vụ con gái của bà được chữa lành. Và bây giờ chúng ta thấy trong đoạn Kinh Thánh ở trong sách Giăng, trong lần thứ ba Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Chúa cũng có cùng một chiến lược y như vậy. Ở lần thứ nhất, Chúa đè bẹp ông xuống ở chỗ là ông phải loại bỏ lòng tự hào, kiêu hãnh của mình. Lần thứ nhì, Chúa đè ông xuống thêm thấp hơn nữa, ở chỗ Ngài chỉ cho ông thấy rằng tình yêu của xác thịt mình là không thể giúp cho mình vững vàng bước đi theo Chúa. Và ở lần thứ ba, Chúa đụng vào trong sự tự tin, sự toan tính của lòng ông, sự tự cho rằng mình tin cậy nơi sự khôn ngoan của lòng mình có thể tự lên kế hoạch lo liệu cho mình, và mình có thể lo liệu luôn cho cả Chúa nữa. Tóm lại, ở lần thứ ba này, Chúa đè Phi-e-rơ xuống ở mức thấp nhất, hầu như ông dẹp lép luôn, hầu cho ông phải thừa nhận rằng ở trong con người của ông không thể sản sinh ra được bất cứ điều gì để giúp cho ông có thể theo Chúa cho đến cuối cùng. Và khi ông nhận ra được điều đó, thì ông phải hiểu ra rằng ông cần đến sự thương xót của Chúa, sự tha thứ của Chúa và quyền tẩy trị của Chúa, thì ông mới có thể đạt được điều mà lòng ông ao ước. Chúng ta nhớ, trong suốt quá trình Phi-e-rơ đi theo Chúa, ông thường xuyên khẳng định rằng ông muốn theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu 17. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Điểm thứ nhất chúng ta suy gẫm ở đây đó là câu hỏi Chúa hỏi Phi-e-rơ. Chúng ta thấy câu hỏi thứ ba cũng không có gì đặc biệt hơn câu hỏi lần thứ nhì, đó là: Ngươi yêu ta chăng? Nhưng bởi vì nhờ vào trong câu trả lời của Phi-e-rơ mà chúng ta có thể hiểu ở câu hỏi thứ ba Chúa đang chạm đến điều gì ở trong lòng Phi-e-rơ. Trước tiên chúng ta lưu ý hai chữ: buồn rầu. Lời Kinh Thánh mô tả Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: ngươi yêu ta chăng? Chữ buồn rầu ở đây chỉ ra cho chúng ta thấy không phải là buồn rầu là cái buồn của sự tự ái, hay là buồn vì không hiểu tại sao Chúa hỏi mình đến ba lần, hay là buồn vì có cảm giác sao giống như là Chúa không tin mình cho nên Chúa hỏi đi hỏi lại, hay là Phi-e-rơ cũng hoàn toàn không phải buồn vì trước đó ông đã chối Chúa ba lần cho nên bây giờ ông buồn vì ông phải trả giá lại cho việc bị Chúa hỏi ba lần. Tất cả những sự thông giải về hai chữ buồn rầu theo ý kể ra ở đây đều là sai lệch, và chúng ta phải biết rằng đôi khi chúng ta có khuynh hướng, chúng ta dùng tư tưởng và tình cảm của con người xác thịt của chúng ta để cố gắng tìm hiểu cách nào giải thích lời của Chúa. Đúng là thường thường khi mà tôi tin cậy và yêu thương một người nào đó, người đó không ai khác hơn là ông xã nhà tôi, thì tôi chắc hẳn rất là buồn rầu và bực bội trong người và tự ái nữa, bởi vì cùng một câu hỏi mà ông hỏi tôi tới ba lần là có chuyện. Nhưng ở trong tình huống của Phi-e-rơ, chúng ta không thể hiểu là Phi-e-rơ buồn vì Chúa hỏi Phi-e-rơ đến ba lần. Nhưng thật ra nếu chúng ta học qua hai lần Chúa đã hỏi Phi-e-rơ, mỗi lần Chúa hỏi dù là cùng một loại câu hỏi và cùng một loại câu trả lời, nhưng mỗi lần Chúa đều bày tỏ cho Phi-e-rơ thấy mục đích của câu hỏi của Ngài là giúp cho Phi-e-rơ nhìn lại chính mình để ông ăn năn. Và cả hai lần hỏi, lần thứ nhất và lần thứ nhì, Chúa đều hướng Phi-e-rơ ăn năn cho hai lỗi lầm khác nhau. Lần thứ hai thì mạnh hơn lần thứ nhất, bởi vì lần thứ nhất chỉ chạm tới lòng tự hào của riêng ông, nhưng lần thứ hai thì chạm đến tình yêu mà ông tưởng rằng là mạnh mẽ, là nồng cháy lắm. Nhưng Chúa nói rằng hoàn toàn không có ý nghĩa gì, hoàn toàn không thể giúp ông vững vàng trong đức tin đi theo Chúa. Ông phải nhìn vào tình yêu của Chúa và sử dụng tình yêu của Chúa mà thôi. Cho nên trước câu hỏi của lần thứ ba này, Phi-e-rơ hiểu rất rõ ý của Chúa. Ông biết Chúa đang dẫn ông đi đâu và Chúa đang chạm đến nơi nào trong lòng của ông. Đó là Chúa đang chạm vào trong cái tôi của chính ông, vào trong tư tưởng, tấm lòng của con người xác thịt của ông. Trước câu hỏi người yêu ta chăng lần thứ ba, chúng ta thấy Phi-e-rơ buồn rầu. Đó là bởi vì ông ăn năn kinh khủng, ông tan vỡ hoàn toàn. Ông hoàn toàn đổ sụp xuống trước sự bị Chúa hạ ông xuống đến mức thấp nhất, phải từ bỏ cái tôi của chính mình. Và đây là sự buồn rầu theo ý của Đức Chúa Trời. Mà sau này sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong thư Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 10. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Ông viết tiếp ở câu 11, vậy hãy xem sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào, bởi vì điều này là tốt cho chúng ta. Trở lại với câu hỏi ngươi yêu ta chăng ở lần thứ nhất, nghĩa là ngươi nghĩ rằng ngươi yêu ta hơn là những người anh em ngươi yêu ta chăng? Còn ở lần thứ hai, ngươi yêu ta chăng, nghĩa là ngươi có biết rằng ta yêu ngươi lắm chăng, ngươi yêu ta chăng? Và ở lần thứ ba này, chúng ta có thể hiểu câu hỏi ngươi yêu ta chăng như thế này: ngươi có tin rằng ta là Đức Chúa Trời vĩ đại, đấng dò xét lòng người và có toàn quyền trên cuộc đời ngươi chăng? Ngươi yêu đấng ấy chăng? Đứng trước câu hỏi thứ ba này của Chúa Giêsu, tôi hình dung toàn bộ con người Phi-e-rơ hoàn toàn sụp đổ. Dường như có một cuốn phim quay lại cái tôi của ông ở trong đầu của ông. Thứ nhất, trong quá khứ, ông quá tự tin vào thân, vào bản thân của mình, là ông có thể làm được mọi việc. Thí dụ như trong câu chuyện Chúa hóa hình ở trên núi, thì ông cho rằng ông có thể xây được ba cái trại cho Chúa ở. Ông có thể tự tin mà nói rằng ông có thể làm được, mặc dù ông chưa hề hiểu ý nghĩa của sự hóa hình này nghĩa là gì. Rồi trong quá khứ, ông cũng tự cho mình rằng là người khôn ngoan. Ông tìm cách đem Chúa ra riêng một bên, khuyên giải Chúa là Đức Chúa Trời nỡ nào làm vậy, thôi Chúa đừng có buồn, Chúa không có chết đâu. Xong rồi, trong quá khứ ông cũng có sự tự quyết định lo liệu cho chính mình. Ông không muốn Chúa làm điều gì cho ông trước khi ông cho phép Chúa làm. Rồi còn nữa, trong quá khứ mới đó, ông cũng rất là liều mình, nóng nảy đi theo Chúa đến nỗi ông sử dụng luôn cả vũ khí. Đó là ông rút thanh gươm ra, chém đứt tay người lính La Mã đến bắt Chúa. Và chính ông trong quá khứ cũng quá tự tin vào chính mình. Ông cho rằng ông đủ mạnh để không bao giờ chối Chúa. Tôi hình dung sau khi ông nhìn thấy cái tôi của ông là như vậy, thì ông phải quỳ xuống ăn năn trước mặt Chúa Giêsu bên bờ biển của sáng hôm đó. Ông ăn năn vì ông thấy rằng ông là người kiêu ngạo, quá tự tin vào chính mình. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta lưu ý thời điểm mà chúng ta đối diện với câu hỏi thứ ba của Chúa: con ơi, con có biết rằng ta là Đức Chúa Trời vĩ đại, ta nắm giữ tương lai của con, ta dò xét lòng của con, con yêu ta hay là chăng? Câu hỏi này Chúa hỏi chúng ta, đó là trong lúc chúng ta đang im lặng ở trong thị giờ cầu nguyện riêng tư giữa chúng ta với Chúa, hay là trong lúc chúng ta đang đọc Kinh Thánh, chúng ta đang đọc lời Chúa trong Kinh Thánh. Đó là giờ mà chúng ta gọi rằng là giờ suy gẫm lời Chúa riêng tư, mặt đối mặt với lời Chúa trong Kinh Thánh. Chứ không phải là cái giờ mà chúng ta mở bài giảng trên Internet ra, rồi chúng ta vừa làm việc vừa nghe tối ngày sáng đêm, rồi chúng ta cho rằng nghe như vậy là đủ rồi. Nhưng không, nghe như vậy là tốt, nhưng vấn đề ở đây để lắng nghe được tiếng Chúa và trả lời với Chúa, Chúa muốn chúng ta phải suy nghĩ, suy gẫm, suy luận cùng với Ngài trong sự yên tĩnh, riêng tư giữa mình với Chúa. Phêrô xưa kia đối diện với Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta đối diện với lời của Chúa, lời hằng sống, và đối diện với lương tâm của chính mình là nơi hiện diện của Đức Thánh Linh. Trong lúc mình suy gẫm lời Chúa và trong lúc mình cầu nguyện thì Đức Thánh Linh chỉ dẫn cho chúng ta ăn năn giống như cách Chúa đã chỉ dẫn cho Phêrô ăn năn. Cái điều mà Chúa muốn Phêrô xưa kia và chúng ta ngày hôm nay phải ăn năn cho lần hỏi thứ ba này, đó là chúng ta phải từ bỏ đi sự tự tin, sự tin cậy vào chính bản thân của mình. Bởi vì sự tin cậy vào chính bản thân của mình chẳng khác nào là sự thờ thần tượng. Chúng ta thờ chính mình mặc dù chúng ta vẫn đi nhà thờ, vẫn hát, vẫn học lời Chúa. Nó hướng chúng ta thờ lại thần tượng ở chỗ chúng ta nghĩ đến việc chúng ta có thể tự lo liệu cho chính mình, tự lo lắng quyết định cho đời mình, tự lên kế hoạch cho chính mình để hầu việc Chúa. Và điều đó lại hướng chúng ta đi một bước xa hơn là chúng ta tự ngưỡng mộ mình và tự thấy hài lòng về mình. Và Phêrô lúc này đang đứng bên bờ vực của điều của sự hầu như là ông ngưỡng mộ lấy chính ông. Chúng ta sẽ xem tiếp ở trong phần 2, đó là câu trả lời của Phêrô. Chúng ta biết rằng Phêrô đối diện với Chúa ở trong đoạn kinh thánh này không phải là Chúa Giêsu trước khi lên thập tự giá, nhưng mà là Chúa Giêsu đã đắc thắng sự chết, đã phục sanh, là đấng mà đang nhìn xoáy vào trong bản thể con người của ông, và ông cảm nhận rằng con người của ông trở nên trong suốt ở trước mặt Chúa. Nghĩa là ông hiểu rằng không có điều gì có thể giấu được ánh mắt của Chúa. Ông trả lời lại Chúa: Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết hết những gì xảy ra ở trong tư tưởng của con trong suốt 3 năm. Dầu vậy, Chúa biết rằng con thật lòng yêu Chúa. Ông nói được câu này đó là bởi vì trước đó ông đã thật lòng ăn năn, từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ sự tin cậy vào chính mình. Chúng ta xem, nếu chúng ta trong hoàn cảnh của Phêrô thì Chúa nói gì với chúng ta? Tôi hình dung theo lời của Chúa trong Kinh Thánh, có thể Chúa nói: Con ơi, con biết ta. Con biết rằng ta là Giêsu, là Christ, là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng nay ta là Chúa phục sinh. Chính ta là Đức Chúa Trời. Và tôi hình dung Phêrô trả lời với Chúa: Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của con, là đấng biết rõ lòng con. Ngài biết con thật là yếu đuối. Trong khi đó, chính con lại tưởng rằng con mạnh mẽ. Ngài biết con là một người không hoàn hảo. Trong khi đó, con lại tưởng là con rất hay. Ngài biết con là một người thiếu sự khôn ngoan dè dặt. Trong khi đó, con lại tưởng rằng con là lanh lẹ, giỏi giang. Ngài biết con không thể tự định đoạt được cho sự sống chết của đời con. Trong khi đó, con lại tưởng rằng con có đủ bản lĩnh để tự quyết định cho mình. Và Ngài biết con không thể tự đứng vững trong đức tin của mình. Trong khi con tưởng rằng chỉ cần con yêu Chúa thôi thì con đứng vững. Và Ngài biết con nghèo về sự khiêm nhường. Trong khi đó, con lại tưởng rằng con không cần sự khiêm nhường. Dầu vậy, con yêu Chúa. Nhưng từ đây, xin Chúa giúp con rũ bỏ hoàn toàn cái tôi của chính con, để con thật sự mời Chúa làm chủ và định đoạt mọi sự cho con. Bởi vì tất cả những gì con ao ước, đó là được theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta sẽ suy gẫm ở mục thứ ba nhỏ ở đây, đó là Chúa đáp lời lại. Câu trả lời của Phêrô lại Chúa: Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa, thật sự là đáp ứng được sự mong chờ của Chúa. Ở lần thứ ba này, Đó là Chúa Trời đợi Phi-e-rơ hiểu ra rằng Ngài không những là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, nhưng chính Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng biết hết mọi việc, mọi mưu mô, mọi suy nghĩ, tập trung vào sự tự tin vào sức riêng của mình. Ngài biết hết mọi tham vọng thầm kín trong tim của ông, trong con người của ông. Phi-e-rơ trả lời lại Chúa: Chúa biết hết mọi việc, và Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Và khi Phi-e-rơ trả lời câu này, đó là ông trả lời bằng một tấm lòng hoàn toàn tan vỡ, ăn năn cho cái tôi của mình với Chúa, để rồi từ đây ông yêu Chúa bằng một tình yêu hoàn toàn đầu phục Chúa. Và Chúa trả lời: hãy chăn chiên ta. Mỗi một chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng đang đối diện trước câu hỏi lần thứ ba này của Chúa: ngươi có yêu ta chăng, là Đấng nắm giữ mọi điều trong đời sống của ngươi? Để trả lời cho câu hỏi thứ ba này, chúng ta phải biết rằng Chúa có chiến lược của Ngài. Khi chúng ta sa ngã, Chúa có cách để Chúa dẫn dắt chúng ta trở lại trong bước đường đi theo Chúa, bằng cách Chúa đặt ra ba câu hỏi y như Chúa đặt ra với Phi-e-rơ. Chúng ta phải theo Chúa từng bước một. Câu hỏi của Chúa: trước tiên Chúa sẽ hỏi với câu hỏi thứ nhất: ngươi nghĩ rằng ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Đó là Chúa muốn chúng ta dẹp bỏ lòng tự cao, lòng kiêu hãnh, lòng tự cao tự đại của chính mình đối với anh em mình. Chúa cũng muốn chúng ta dẹp bỏ luôn ý tưởng là chúng ta muốn so sánh, dòm ngó xem Chúa thế này với người này, Chúa thế này với người kia, vậy Chúa thế nào với mình? Rồi chúng ta so sánh hơn thiệt, rồi chúng ta cân đo đong đếm, cân nhắc tình yêu của Chúa. Tất cả cái tư tưởng này, Chúa muốn nó phải được lấy ra khỏi lòng của chúng ta, thì chúng ta mới có thể tiếp cận chăm sóc bầy chiên của Chúa được. Bước thứ nhì trong chiến lược của Chúa, đó là sau khi chúng ta đã ăn năn và trả lời cho câu hỏi thứ nhất: vâng, Chúa biết rằng con yêu Ngài, con xin Ngài giúp con loại bỏ lòng tự hào ở trong con, lòng hãnh diện ở trong con, thì Chúa hỏi chúng ta câu thứ nhì: ngươi yêu ta chăng? Với câu hỏi này, Chúa đè bẹp chúng ta xuống thêm một chút nữa, hầu cho chúng ta ăn năn mạnh hơn, đó là chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không thể yêu Chúa nếu chúng ta yêu Ngài bằng tình yêu của con người xác thịt của chúng ta. Đó là một loại tình yêu mà hôm nay chúng ta nói thấy mình yêu ít, ngày mai bỗng nhiên sao thấy lạ quá, tự nhiên mình yêu Chúa nhiều hơn. Và rồi hôm nào đó có giận ai đó thì chúng ta giận Chúa luôn. Đó là tình yêu chúng ta dùng để yêu Chúa, nhưng mà là tình yêu của con người xác thịt. Chúa không bao giờ cho phép chúng ta yêu Chúa bằng loại tình yêu này. Chúa muốn chúng ta trước tiên phải đón nhận tình yêu của Chúa từ thập tự giá, để chúng ta có thể chăm sóc bầy chiên của Chúa cũng bằng tình yêu y như vậy. Đó là một tình yêu hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận. Và tất cả những gì mô tả về tình yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô mô tả rất là kỹ ở trong thư tín Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Và rồi chiến lược tiếp theo của Chúa, đó là khi lòng tự hào con người chúng ta bị đè xuống, rồi tình yêu ở trong con người chúng ta bị dìm chết luôn, để thế vào đó tình yêu của Chúa, thì bước cuối cùng Chúa muốn chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa, nghĩa là từ bỏ toàn bộ cái tôi của chính mình, từ bỏ luôn sự tự tin vào khả năng của chính mình, và thay vào đó chúng ta phải nhờ cậy Chúa giúp chúng ta sống và làm việc cho Chúa. Chúng ta qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được bài học từ Phi-e-rơ, đó là trong quá khứ ông đã vấp phải ba điều lỗi lầm lớn nhất mà cả quyển sách luật pháp của Chúa luôn luôn dạy dỗ rằng con dân Chúa phải kính sợ Chúa hàng đầu. Để tránh ba điều này, thứ nhất, để tránh được sự tự hào, sự kiêu hãnh của bản thân mình và sự kiêu ngạo cho rằng mình là cao hơn anh em mình. Điều thứ nhì, để tránh việc theo Chúa nhưng không hiểu một tí nào về tình yêu của Chúa và không mời tình yêu của Chúa tẩy trị trong lòng của mình, nhưng lại có xu hướng yêu Chúa bằng tình yêu của chính mình. Thứ ba là để tránh việc theo Chúa nhưng có tư tưởng rằng mình mới là chủ cho mọi việc mình muốn làm cho Chúa. Mình tin cậy nơi khả năng của chính mình thay vì chúng ta chờ đợi sự dẫn dắt, sự tẩy trị của Chúa. Vị Phi-e-rơ phạm phải ba điều này, cho nên tiếp theo hậu quả của ông đó là, thứ nhất, ông có một cái sự không được tự nhiên lắm với 11 sứ đồ còn lại vào thời điểm này. Hậu quả thứ nhì đó là ông đã chối Chúa, ông bị té ngã trong sự chối Chúa ba lần. Ngày hôm nay, trong thời điểm này, trong thời điểm Chúa đang nói chuyện với Phi-e-rơ, Chúa biết Ngài sắp sửa đi xa và Ngài muốn giao bầy chiên của Ngài lại cho 12 sứ đồ chăn dắt. Sứ đồ Phi-e-rơ để có thể tái xác nhập vào lại với anh em mình trong chức vụ chăm sóc bầy chiên của Chúa và để ông có thể hiệp một lại với anh em mình, ông phải ăn năn theo tuần tự ba bước, theo ba câu hỏi của Chúa. Chúng ta thấy kết quả rất là tốt đẹp, bởi vì Chúa là đấng có chiến lược và khi Ngài đã ra tay Ngài làm thì chắc chắn là Chúa thành công. Kết quả ở đây đó là sau khi Phi-e-rơ đã trải qua ba câu hỏi của Chúa, trải qua sự ăn năn ba lần trước ba câu hỏi, thì cái tôi của Phi-e-rơ ở lần thứ ba bị đè bẹp cho đến mức thấp nhất. Và chúng ta thấy kết quả là ông đã đạt được điều mà Chúa ban cho ông, điều mà lòng ông ao ước là được theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Và Kinh Thánh ghi lại rằng, chúng ta xem ở trong câu 19, trong câu 18, quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Phi-e-rơ thật sự là được Chúa ban cho điều mà lòng ông ao ước, là ông được theo Chúa, hầu việc Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Đời sống đức tin của chúng ta trong nhà của Chúa, ở trong ràng chiên của Chúa cũng giống như vậy. Cứ mỗi lần chúng ta gặp trở ngại trong sự hiệp một với anh em mình, cứ mỗi lần chúng ta gặp trở ngại trong sự hầu việc Chúa ở giữa anh em mình, thì chúng ta đừng có cố gắng tìm kiếm lỗi lầm đến từ người khác. Nhưng trước tiên và điều quan trọng hơn hết, hãy bỏ qua cái việc nhìn tìm xem lỗi lầm đến từ người khác. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải dành thời giờ để suy gẫm ba câu hỏi này của Chúa. Ngươi yêu ta chăng? Hầu cho chúng ta từng bước một theo chiến lược của Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta ăn năn, Chúa dẫn dắt chúng ta đè bẹp cái tôi của mình xuống để cho chúng ta có thể tái xác nhập lại sự hiệp một với anh em mình. Thứ nhất, chúng ta cần phải tự hỏi mình, chúng ta có quá tự hào về chính mình hay không? Chúng ta phải ăn năn và trở nên khiêm nhường với Chúa và với anh em mình. Chính bởi vì chúng ta tự hào cho nên chúng ta chịu không nổi những lời chỉ trích và những lời nói làm cho chúng ta dễ nổi giận. Điểm thứ nhì, chúng ta phải tự xét. Câu hỏi thứ nhì của Chúa, điểm thứ nhì ở đây, chúng ta phải xét chúng ta có yêu Chúa bằng một tình yêu của Chúa hay không? Hay là chúng ta yêu Chúa bằng một tình yêu không vững bền của mình? Chính vì mình yêu Chúa bằng tình yêu của mình, cho nên mình mới dễ giận, dễ nóng nảy, không thể chịu đựng được. Còn nếu chúng ta yêu Chúa bằng tình yêu của Chúa, thì chúng ta thuộc lòng bản thánh ca về tình yêu ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, và chúng ta phải thực hành nó. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng kiêu ngạo, chẳng khoe mình, và vân vân. Điểm thứ ba ở đây, chúng ta phải lưu ý, chính vì chúng ta vấp ngã và chúng ta không ăn năn cho điểm thứ nhất, đó là lòng tự hào của mình ở giữa anh em mình và tình yêu của riêng mình, chứ không phải tình yêu của Chúa trong lúc phục vụ với anh em mình. Mà chính vì chúng ta vướng phải hai điều này mà chúng ta vấp phạm điều thứ ba là điều tệ hại nhất, đó là chúng ta không kính sợ Chúa, chúng ta không tin cậy Ngài, chúng ta phớt lờ qua luôn việc nhận biết Chúa là đấng tệ trị, đấng xét đoán, đấng nắm giữ tương lai của mình, đấng dò xét lòng người, đấng công minh, và mọi sự phải được tỏ tường vào Ngài xét đoán. Chúng ta phớt lờ luôn điều này. Và người cơ đốc nhân khi đứng ở trước điều này là người đó đang ở trên bờ vực của sự thờ thần tượng, vì ông ta đã đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời ông ta và ông ta ngưỡng mộ cái tôi của chính mình. Cầu xin Chúa dẫn dắt chúng ta mỗi ngày, chúng ta ăn năn trước mặt Chúa với câu hỏi ba lần: người yêu ta chăng? Theo trình tự ba bước. Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta dẹp bỏ lòng tự hào, tự cao của chúng ta đi. Thứ nhì, Chúa muốn chúng ta từ bỏ luôn cả tình yêu của con người chúng ta, nhưng thế vào đó là tình yêu của Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Thứ ba, đó là Chúa muốn chúng ta ăn năn và từ bỏ việc phớt lờ Chúa. Chúng ta cần phải thiết nói lại sự kính sợ Chúa, sự tin cậy Chúa, để cho nếu mỗi một chúng ta đều thực hiện điều này thì hội thánh của Chúa trở nên hiệp một vững chắc, và không có một lời nào, một điều gì có thể phá vỡ được sự hiệp một của chúng ta, bởi vì chúng ta hiệp một bởi tình yêu của Chúa và bởi sự tin cậy Chúa. Amen.